qua cái giờ khác thì tôi ngồi tôi thấy. Đừng có ham cái thấy đó.
Trong cái không không thường trụ mới là chân pháp. Thấy không? Bạn không thấy sau này thấy hết. Một lần nó sướng hơn. Thấy không? Thấy cái này thấy cái kia, thấy cái nào mất rồi nhớ cái tưởng đó, nó càng dặn đậm thêm. Thấy không? Cũng như bây giờ có nhiều người cũng có cái căn tu mà nó mở phía sau. Nhiều người ngồi công phu thấy cái cô đó đẹp quá, nhớ hoài. Cái vía mình không có gì hết. Rồi cứ nhớ hoài nó liên tưởng thành nó vọng động. À, rồi bị ráng tu rồi một thời gian nó mất không thấy cái hình cô đó cũng nhớ nữa. Cũng là vọng động. Rồi hai cái đó nó thử thách.
Cũng chiếu rồi thì nó tưởng rồi. Cứ lo tu. Căn nào quả nấy, cậu muốn đi chơi, chuyện cậu mà tôi lo tôi tu, ở lại muốn đi đi, bởi vì nó không lớn rồi. Nhưng mà cái nguồn gốc mình vẫn giữ, mình toàn tu tình, thì tự nhiên nó phải trở về với mình, chắc muốn đi đâu đâu.
Nếu không đáng nó vậy,
chắc muốn về.
Tôi lo tu đi từ ngày vì sao nghe lời tôi không có nguyện gì hết, mất cái thì giờ, sai cái vía nó đi được, nó không có tiếng về bên cái, bên trên. Rồi còn mặt, mình mới nói là tôi đi nguyện sảnh lễ Phật. Sao cái vía làm việc ở thân trường thân tình cho mình rồi. Không chắc. Nó nói kêu con thôi kìa. Cái một mình nó đâu có làm một lần hai ba việc được. Thấy không? Cho nên mình cứ đem lên trên. Ở trên có ánh sáng rồi. Nó rọi cho tất cả. Nó yên. Không có cái gì đâu. Con nó lớn rồi. Căn nào quả nấy. Không có phải bè bầm bế trong tay nữa đâu mà lo những cái chuyện đó. À, cậu muốn ở lại, cậu ở lại, cậu muốn đi đi, một tôi già rồi, tôi đi đứng là có thể chết giữa đường thì kệ, nói sơ sơ vậy thôi, nó cũng sợ rồi, cần gì phải kêu, nó bây giờ má mấy chục tuổi rồi đi giữa đường trúng gió chết cũng thể kệ, thì con lo phần con đi, nó con người có lương tri mà, nó đâu có dám, cần gì phải nhờ tới thoại ngọc thôi, thấy không? Nói sơ sơ là má bây giờ lớn tuổi rồi, đi trúng gió chết nay mai biết đâu giữa đường. Nhưng mà cũng nhờ bà con trên xe thôi, con ở lại chơi. Nói nhiều đó đủ rồi. Cũng có trúng gió nhờ bà con đi về thôi. Nói câu đó, con là sáng thương mẹ. Cái tình thiên nhiên của mẫu tử ai biết được. Một chút là cảm động nó rồi. Thấy mình vui vẻ là nó theo. Rồi còn mình nói mày mà xuống đây là mày chơi với bè bạn rồi mày say sưa rồi mất lầm rồi hại tới gia cán tao rồi này kia kia nọ. Nó nói bà đi về để tôi ở được trăm mười ngày tôi thử có hại gia cán không? Phải không? Tôi không, tôi đâu phải là ngu mà kể tôi như thằng ngu. Nó ở trăm mười ngày tôi thử hại gia cán không? Cái đó còn lo thêm. Phải không? Cho nên cái sáng suốt của mình vô gì đừng có lo. Nó tu đi. Tu đi rồi nó sẽ có cái ngôn từ của nó ra cảm động tất cả mọi người ở xung quanh. Sơ sơ thôi, tôi nói chút xíu đó là nó theo cần hoàn buồn hết gì hết. Thế giới kích động và phản động, cái đó là lẽ tự nhiên. Nó tới rồi nó đi, nó nói rồi nó sẽ mất. Thì cái nghe đó cũng như không nghe, nghe nhiều quá thì cũng như không nghe. Thấy không? Tất cả hai cái nó cũng trở về không không. Cứ tiếp xúc, cứ nói chuyện, cứ nghe, cái gì cũng nghe hết, hết rồi nó hết nghe. Bởi vì trong cái microphone mà cái băng này thâu nhiều thứ tiếng chặt rồi cái băng nó cũng hết thâu được. Là yên. Thấy không? Bởi vì mình ở đây dùng về cái phần thanh điển. Nhưng mà khi ông nghe rồi là ông cứ để trung tim bộ đầu. Nó kia này kia liền, nó thanh lập liền. Không có sao đâu. Nhưng mà bởi vì tu tại thị, cái đó là quy lắm. Ông ở chợ cho tôi, trước cũng ở chợ tôi tu vậy. Thằng này nó xào ổ tiêu, uống bia, nó đập bàn, nó gây lộn. Tôi cũng ngồi tôi không ngủ. Hỏi tại sao nhiều người bạn tôi nói mày tu cái gì mà thằng nó la ông sùm mà kêu cảnh sát bắt nó, kêu tu, ngồi nó tu hoài, tôi nói không. Nó là tôi, nó mày sao, tôi nhỏ tôi nhậu tôi cũng đập bàn la ông sùm, nó là tôi là nó, cũng vậy à, không có cái gì khác hết. Tôi ngồi tôi yên. Thằng này xung quanh nó làm gì làm, nhưng mà tôi là người ta là tôi, chứ không có khác xa đâu. Cũng vậy, hồi nhỏ mình cũng hăng hung hăng, cũng lộn xộn vậy đó. Thấy không? Bây giờ mình được cái này, mình bỏ cái kia không được. Nó mình từ cái đó ra, mình phải thông cảm cái đó. Khi mình thông cảm rồi, đâu có còn động nữa. Còn mình thiếu thông cảm là mình động. Và thông cảm rồi là hết tập. Ông thấy không? Nên thông cảm hơn là thắc mắc. Tu tại thị có cơ hội.
Tôi có là hơi nhiều khi nó cũng hơi bực mình.
Nha. Yeah. mà nó phải có cái đó, nhưng mà ông hòa cảm với nó. Nó là ông là nó, là tự nhiên ông cái gì thắc mắc.
Ví dụ có nhiều khi nếu nước chảy chung hết, Phật cũng gọi mình.
Yeah.
Đường mà dơ rác đó, nó cũng gọi mình. Hay là cái gì, hay gì, cái gì nó không dính với mình, mà họ cũng gọi mình.
Không, bởi vì mình là nghĩa hiệp, hồi nào giờ thì mình phải làm chuyện nghĩa hiệp. Bà con sai tôi làm, tôi sống ở đây nhờ bà con chỉ gì tôi làm đây, thì tất cả những cái việc đó nó sẽ hiện. Không có phải mà làm mà ông bị thất được, không có thất được, nhưng mà nó có lợi ở phía sau. Ông vui vẻ làm đi, rồi nó sẽ tới. Ông vui vẻ làm đi, cái chuyện ông làm
được.
Lần lần nó sẽ giờ, bây giờ ông có cái cơ hội đó, ông tu tại thị, nó hay hơn, và nó tiến bộ mau hơn. Ông chấp nhận đi. Tại tôi thấy cái quá trình của tôi nó không có khác gì ông, mà tôi ở cái xóm nó ở gì chạy tới ta kêu tôi hết, tôi sẵn sàng tiếp đón, tôi sẵn sàng làm bất cứ một cái gì người ta cầm tới tôi để tôi giúp. Và thế rồi tôi dạy cho mọi người, bây giờ người ta biết hết đường lối mạch lạc rồi họ tự làm đấy, chứ không phải tôi cố gắng tôi làm mà tôi không dạy người ta. Tại sao phải làm như vậy, tại sao phải làm như vậy, tại sao làm như vậy? À, nếu người ta biết, ta đâu có nhờ mình, ta không biết ta như nhờ mình. Mà nhờ mình là mình phải tận tâm giải đáp cho họ, thì tự nhiên họ sẽ học. Rồi đó là cái tư tưởng của mình truyền bá cho họ, sau này họ sẽ tiếp tục và họ sẽ phát triển ra, họ làm còn hay hơn mình nữa là khác. Thành ra lần lần họ không nhờ mình nữa, người ta hiểu là ta nhờ mình cái gì nữa. Thấy không? Khi người ta không hiểu, người ta mới nhờ mình phải tận tâm giải đáp cho họ, giúp đỡ cho họ. Cái chuyện đó tốt chứ không có xấu. Chính mình là mở cái đường đạo tâm, thực thi thì không có sao hết, không có lỗ lã đâu sợ.
Cảm ơn.
Cấp nhận có phần hồn vậy cho Phật nhập Niết Bàn, lấy cái gì đem đi? Họ có nói Phật nhập Niết Bàn không? Thì ông Phật lấy cái vali đem đi, lấy cái bạn ông đem đi, lấy cái gì đem đi? Đức Phật không có linh hồn, bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Niết Bàn ở đâu mà Đức Phật ở đâu? Đức Phật chết, Đức Phật chết rồi, ai tin làm cái gì? Ngủ vững như cái ngã, mà ngủ vững nó dễ tròn hay là méo nó ra làm sao? Bởi cái ngũ quẩn á, đằng này tôi cách nghĩa cho bạn nghe, ngũ quẩn này nó đại diện ngũ tạng. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận này. Cho nên ngũ quẩn giai thông, kinh sách để rất rõ ràng. Bây giờ bạn tu sơ hồn đây rồi nó mở đều hết, bạn ngồi ở đó không còn cái đầu nữa. Thì nó không vô ngã, đi tiến về cái giai thông. Nó mới mở được cái quẩn khúc ở trên này, lúc đó cái hồn nó ra vô dễ dàng. Ông nói đó, ông nói đó có bề ngoài không mà tinh thần. Người ta đã chứng minh rằng Đức Phật nhập Niết Bàn. Hỏi cái ngài đi bậc cách nào? Cinema hát thì thấy ngài đi lên cao, rõ ràng. Phải không? Hỏi cho mấy ông làm cinema căn cứ lịch sử cũng làm. Mà bây giờ mấy ông tu này cũng chứng minh rằng Phật nhập Niết Bàn. Mà Phật mà chết như chúng ta chết chắc ai theo, không ai theo hết. Và ma quỷ có không? Có. Tiền thanh con có. Phật con có. Rồi bên Thiên Chúa Giáo kia cũng rõ ràng. Như tôi đã nói hôm qua, Sisyphus bị đóng đinh mà ngài bỏ cái cơ thể này, ngài đi tới cái kia, ngài mới không có mất trước cơ thể. Và nếu còn ngài còn mới biết cơ thể thì ngài vẫn kêu tụi nó bắt đầu. Những anh hùng chết ở mặt trận nhiều khi bạn phải về báo thù cho tôi, nghe không? Giờ hơi thở cuối cùng nó phải liên tục báo thù, là người đó chưa có đạt được cái cảnh thiên đàng vĩnh cửu. Của sĩ phi bị tâm từ đến này tới đến kia đến nọ chảy máu, không có thù hận người thế gian, vì chúng nó chưa hiểu đến nó. Cho nó có một cơ độ tốt đẹp như ta. Ngài mới yêu cầu ân trên tha thứ. Theo thì chứng minh rõ ràng cái phần hồn của con người trường tồn bất diệt. Nhưng mà họ nói là không có linh hồn là tại vì họ chưa thấy nó mà thôi. À, bây giờ bạn vì cái thắc mắc đó, thắc mắc của bạn là thắc mắc của tôi là tu đi để thấy cái linh hồn của bạn. Tu đi để mình tiến tới cái giới phong phú hơn cái giới này, mình mới không có tham lam cái giới này. Thấy không? Còn bạn chưa có được thay đổi, kêu bạn giết cái tham lam ở thế gian đâu có được. Nó phải từ từ. Còn mấy ông cứ bắt vô cái nó thôi đừng có tham, đừng có sân, đừng có si, đừng đâu có được. Ta chọc cái tôi giận mà đừng. Còn cái này này tu, họ chọc là cái điển là tu xê xâm chiếm vô mình, mình đưa lên quá giải trả lại họ. Thì mình thấy nó nhô và nó ra rõ ràng, mình không có giận. Tôi còn nếu mà nó lưu ở trong này, nó quần quần mình cũng giận vậy. Cho nên những bạn mới tu thì cũng còn giận, không có giận. Không có miệng mà nói tôi cũng sợ, tôi pháp lý không sợ. Nhưng mà chặt hai ba cái ra sau bên cầu thật. Còn giận nhé. Phải không? Cho nên tôi nói là cái pháp này mình phá mê. Phá chấp, dẹp sân, dẹp si. Cho nên mình phải có cái thương đồng với nhau để trao dồi sửa đổi. À, các bạn nói chơi chặt chơi chứ không có làm hại mình đâu sợ. Nhưng mà do đó mình nhờ bạn mình mới thử được trình độ của mình. Không có bạn mình làm sao thử trình độ của mình. Còn chúng ta phân giai cấp thì đời nào mới tu được. Nha. À, nó nói nhiều cái học máu nhưng mà tôi về tôi tu tôi mới biết cái là đó là chặt xuôi chứ không phải. Không phải là cố ý hại tôi. Nha. Thì mình thấy mình tiến thôi. À, phá chấp phá mê là phải có động trong đó mới biết cái sửa được. À, cái xe của bạn không hư, bạn đâu có biết cái cùi thôn nó hư chỗ nào đâu. Cái xe hư, ví dụ người ta nói cùi thôn hư mà không tháo ra coi, không biết cái cùi thôn là cái nào đâu. Phải không? À, nó hư, mình sửa rồi, mình mới bảo đảm. À, mình thông cảm, mình hiểu cái đó là mình không động được. Còn không hiểu là mình quýnh. À, rồi cái này mình, những người tu ở đây đi là tự khám phá để hiểu tất cả những cái gì. Chứ không có chịu mê tín, không có chịu nghe xui. Người ta nói có linh hồn, bởi vì chư giáo nó có trình linh hồn. Rồi ông Phật giáo không có linh hồn. Bây giờ mình tu cái pháp này nói có linh hồn, để có thể mình có tiến về linh hồn. Mình nghiên cứu, mà nghiên cứu này có hại tới bản thân không? Trong giờ tôi cũng có hại tới đọc trí tuệ tôi không? Có hại tới hại tới cơ thể tôi không? À, nó không hại, tôi nghiên cứu cho đúng. Tôi được ít nhất, ví dụ cho tôi không đạt được cái kia, tôi không đạt được cái này. Tôi nắm ra tôi tiến, cho nên lần này người ta đã nghiên cứu rất kỹ, không người nào mà hành đúng không có bị hại cho cơ thể. À, trừ khi hành không đúng, suy tưởng diễn vân, rồi chế cái pháp này, đổi cái pháp kia, nó bị. Còn này ta đi đúng một luật vậy là khỏe mạnh, không có người nào bị gì hết. À, mình nghiên cứu để mình đi tới. Thế bây giờ ai giúp đỡ mình, ai chứng minh mình? Hai ông tôn giáo thì to, một ông nói có phần hồn, ông nói phần hồn bây giờ ông đi nay bây giờ. Hai khối cũng lớn hết, trên thế giới thì có tiếng hết bây giờ ông đi nay. Ông xin tôi đi, tôi tìm hiểu. Tôi lấy cái lý thuyết, tôi lấy cái thanh tịnh của đó để tôi đắn đo cái cơ thể, cái điểm quan tâm trạng của tôi. Rồi tôi tìm hiểu lấy tôi, có sự thật như thế. Bây giờ tôi nhìn nhận ra bản thể tôi kết tập bởi nước lửa gió đập rõ ràng không có người nào có cải được hết. Thấy không? Cái tinh vi của mảnh đất này cấu tạo thành bản thể kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, trong đó có ngũ sắc ngũ quang quyền sắc quyền quang. Ở ngoài này tôi mới cảm ứng được bên ngoài được, tôi chỉ biết cái chuyện đó của ta. Rồi bây giờ tôi làm tới tôi mới thấy cái ánh sáng, tôi đi lần rồi tôi không thấy tôi liền khỏi cái thế sạch. Thì lúc đó tôi mới chứng minh là cái hồn là sự thật. Chứ bây giờ tôi cũng không tin. Vậy tôi hành tôi có sức khỏe trước ta. Tôi hành cho tôi thanh tịnh cái đó. Hả? Rồi tôi đi tiến tới cái điển quang rồi tôi mới minh cảm cái tôn giáo. Cái nào phải, cái nào sai. Và để tôi thầm tu thôi chứ không phải là tôi đang đại thích hiện nào. Tôn giáo nào cũng hay. Đức Phật nó nhập cái bàn là có phần hồn chứ. Sự khi có phần hồn thì không có mến tiếc cái thể xác này nhé. Nếu sự khi không có phần hồn thì cái thể xác này nó tranh đấu như cái thể xác khác. Đấy không? phải, nó phải có hai cái đó rõ ràng cho chúng ta thấy. Ngoài cái này ta đã có cái kia rồi, ta mới bỏ cái này. À đằng này chúng ta đi về cái điện, cái điện là lấy dao chặt không được. Tôi với bạn nãy giờ ai chặt được, thấy không? Thì bây giờ nghĩa là mình sẽ đi tới để cho nó tụ, cho nó thoáng mặt, cho nó hoàn mỹ. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng cái hồng là gì. Chứ bây giờ nói nghe để đó thôi, hành trước à, không có vội tin. Tin là tin nên khả năng của bạn làm cho bạn có sức khỏe hơn, tin nên khả năng của bạn làm cho càng bạn càng ngày càng minh định. Rồi sau này bạn tin được khả năng của bạn đạt tới cái phần liên quan rõ ràng, chính bạn đã làm hàng ngày hàng giờ hàng phút, nó mới tiến qua lên được. Thành cấp chỉ huy, khi bạn muốn chỉ huy người đó, bạn phải đứng vào tâm trạng người đó, thì bạn chỉ huy rất dễ. Mà bạn đứng nơi cái quyền uy của bạn mà bạn chỉ huy một người đó thì rất khó. Bạn nghe cái câu đó bạn hiểu không? À, cấp chỉ huy của mình đứng chỉ huy người đó, mà người đó nó luôn luôn nó chống lại mình, thấy không? Mình thở ngay trong tâm trạng đó, cho nó ý thức là phận sự của nó phải làm như vậy để giúp đỡ mình, cũng như để giúp đỡ tất cả anh em ở trong quân ngũ, thấy không? Phải đưa cái tinh thần xây dựng và tìm hiểu cái tâm trạng của nó sao, người đó nó thích cái gì, mình tìm cách hướng dẫn nó, chứ không phải là hạ lệnh. Hạ lệnh nó phản quốc kia đâu, nhờ anh giúp đỡ tôi cái này, anh làm được chút khen anh rất lỡ, đưa cái tinh thần anh lên cao. Không có anh chuyện này bữa nay chắc là tôi cũng quy quá rồi, tôi bị thảo bị cái tên la nè, mà có anh nữa mà tôi mới đọc thấy cái tương lai anh sáng lạ quá, tôi chắc chút luôn rồi. Cái đề cao người ta, mình muốn chỉ huy người ta phải đề cao một sự thật, cái sự giúp đỡ là ở xung quanh giúp mình, chứ không phải mình chỉ huy là mình thắng được đâu. Mình phải có cái tình thương rang rãi tất cả, lúc đó những người đó họ mới tụ họp tâm, nó thành một khối làm việc nó mới được. Cho mình la lô họ, cho họ có quyền phê bình mình đi, để mình nương theo họ, và hai bên tâm đoàn kết để dẫn tiên. Thì tôi thấy nó không có khó khăn. Cũng thì là làm việc buôn bán ở trong cái công ty của chúng tôi cũng vậy. Cái bộ phận của chúng tôi như trong gia đình anh em ruột, không có người nào. Ông nào nói bậy nó đánh đầu là nó hơi bình liệt. Lớn nhỏ thì kệ ông nói bậy luôn, ông nhìn đổi thôi. Rồi ta qua thấy cái video tôi không khí sướng quá. Tại sao chỉ khô bán mà cái bên kia thì nó nói không được. Mới cho nói là nó ra nó ăn thua rồi, không làm được. Ông nói bây giờ làm sao cho cái video tôi được vậy. Tôi nói anh bỏ cái chip của anh thì làm được. Anh thấy cặp vị trí tôi có chức là không có chức. Cặp tôi không có chức mà cặp anh để cái chức lớn á, người ta sợ rồi. Tôi không có chức. Lần đầu nghĩ tôi thế, lần đầu tôi làm cũng được. Cô thư ký nghĩ tôi thế, cô thư ký cũng được. Thật ra cái trong cái tình thương xây dựng, hỏi tôi rủi tôi có cái gì họ giúp, chắc chắn họ giúp tôi. Nhưng mà họ có cái gì tôi giúp không, họ chưa xảy cái gì tôi đã giúp cho họ rồi. Tôi không có suy tính, tôi không có lợi dụng, tôi không lấy cái quyền quyền ép chế người ta. Một trong một công ty, trong một đoàn thể, trong một cơ quan làm việc, cần cái gì, cần cái việc chạy. Mà cái việc chạy đó do ai? Do cái sự sáng suốt của mọi người chịu đóng góp phải là không. Còn mọi người không chịu đóng góp thì cái cơ, mở cái cơ sở thì cái con mà dễ khám chạy. Thấy không? Nhưng cô đánh máy mà cô thích thì cô đánh ào ào, mà cô không thích cô nói ông chủ sự cái tay tôi nó từ lắm tay nó mỏi cái gì tôi đánh nó này. Có tôi cũng làm việc 8 tiếng nhưng mà nó bị không thấp ông cho tôi nghĩ là không được thì cô đánh được nhiêu đánh ấy. Rốt cuộc một cái thơ ta nghĩ là 5 phút 10 phút rồi, một cái thơ mình 3 tiếng không được. Tại sao? Tại vì cô nó cũng không có chịu cộng tác với mình. Tại vì mình chỉ huy không chịu thông cảm cái tâm trạng của họ. Tôi trước tôi làm ghê cũng vậy, làm tạo, không có bao giờ tôi sống được yên sợ. Các anh em ra khỏi biển,
gia đình này của tôi đi sang sông. Đứa nào bệnh hoạn, đứa nào thiếu học, đứa nào gì tôi lo hết. Sau đó đàng hoàng. Khi tàu cập bên, vợ con đứng sạch sẽ rước chồng. Đó, mọi người thấy con cái đàng hoàng. Anh đi còn sướng hơn anh ở nhà. Người ta có rủ, người ta giúp, người ta cho tiền cao hơn, nó cũng thèm đi qua làm chiếc kia đó. Nó làm đây nó bảo đạo. Có người lo chu đáo. Mình cấp chỉ huy là để làm cái gì? Người ta mới mướn cấp chỉ huy cao tiền để làm cái gì? Rồi ông đó học nhiều. Ông đó kinh nghiệm phong phú. Ông đó sẽ phụ tá cho tất cả mọi người, giúp đỡ mọi người. Ở cái chỗ thiếu kém, tinh thần thiếu kém, từ tinh thần cho đến một cái vật chất, ông đó sẽ giúp đỡ tất cả mọi người. Người ta mới bầu ông lên rồi ta cho ông đồng lương cao là để ông làm việc nhiều hơn những cái ông lo cọc kẹp. Thấy không? Mà mình ngồi ngay ngửi chuyện ngay cái ghế đó mà mình không chịu làm việc đúng mức thì mình phụ. Ở trong cái phụ làm vậy là phụ. Phụ công ơn của người dân đó có hưởng bổng lộc mà không có biết làm tốt. Phụ lòng tất cả toàn dân. Còn mình tận tụy giúp đỡ, tôi nói giúp người là giúp mình, mà hai người là hai mình rất rõ ràng, trắng đen phân minh. Giờ bạn cứ giúp ta đi, coi thử một ngày kia con của bạn có bị nạn không? Nghe tên những ông đó là thôi, ta lo khỏi. Tại sao mình không làm được? Mình mở đường trước đi. Ở trong xứ, trong nước mình, cái đó bán xứ người ta mà mình sẽ mất. Cho nên phải làm. Thực thi rồi sẽ thấy. Có nhiều người nói thì hay, học sách là hay, ở trong trường ra đậu đủ hết bằng cấp. Rốt cuộc bị cái bằng cấp đó mà nó nâng cao địa vị thế rồi làm gì không chạy. Nó cũng khó. Nhưng mà về trở lại với tâm trạng của người dốt nát, tới cái người trí thức, để chúng ta phân chia lặng lặng. Thì có gì nó chạy đều, không bao giờ không chạy, tôi thấy không có cái gì không chạy. Tôi đã làm qua ghe. Tôi đã làm qua cinema, tôi làm đủ chuyện hết, không có chỗ nào người ta ghét tôi hết. Tôi bỏ vốn cho người ta làm ăn. Tới hồi tôi chia cái tiền lời là họ 60, tôi 40, họ hỏi tại sao? Vì tôi có làm một khỉ gì đâu. Các anh làm thì các anh lời 60, tôi lời 40, các anh chỉ 60, tôi lấy 40 là nhiều lắm rồi. Các anh bữa nay làm công tôi, chứ mai các anh phải làm chủ. Chứ Việt Nam này đâu có phải một chiếc tàu, 100 chiếc tàu chưa được chở, chưa chở đủ hết nhân dân mà. Đó không? Cần nhiều, cần ngàn ngàn triệu triệu chiếc tàu chứ. Cần ngàn ngàn triệu triệu chủ chứ. Thì không phải, anh làm cho tôi ngày nay, bữa sau anh phải làm chủ. Anh làm công suốt đời, tôi đâu có muốn. Thế khi nào mà tôi nghĩ, tôi đóng, tôi bán, tôi dẹp rồi khóc hết rồi. Nó không làm gì, làm sao tôi đi làm công nhà ai nữa, tụi nó đè đầu tôi chứ đâu có ai giúp vậy. Tôi nói anh học được cái tư tưởng tốt này, để anh chịu cực khó anh làm, sau này anh có tiền, anh cũng đi như tôi, tất cả nó sẽ thành lập lại. Chứ mình bỏ vốn, mình có làm gì mà ăn, người ta có sống chung, còn người ta khổ, ta chịu sống, chịu gió, ta phải ăn nhiều hơn. Tôi làm gì tôi đi ngược lại vậy hết, thành ra tôi thấy như là tôi khỏi lo. Tôi ăn rồi tôi đi chơi, tôi có làm gì đâu, như cinema tôi không có lo. À, chú nào làm bậy thì nó báo cáo cho tôi hết. À, chú nào cắt bao nhiêu tiền tôi cũng biết, tôi mời vô rồi tôi nấu mì đồ ăn rồi tôi nói, đúng cái số tiền trong túi chú đó, tôi nói ông này, bữa nay ông đại mình, ông kêu mắc hồn. À, kêu bà bếp hỏi tính bao nhiêu, 165 đồng. Bây giờ trong túi anh mà có lên số thì anh đừng trả. Mà đúng 165 anh cái gì thả hết. Tiền này tiền của bá tánh. Tôi đâu có khuyến cách là ông đó là gạt tôi không. Tôi nói nghe anh dành dụng cho anh em hưởng bữa cũng cảm ơn anh. Từ đó thì sao không dám ấy. Cái cinema tôi có lính. Hay lính gì? Tôi lấy mấy đứa con băng, tôi cho cặt cặt mà năng, tôi cắt gác đàng hoàng. Mày cứ đứng chơi với mấy thằng vô coi, thằng đứng chơi. Ông thâu đưa tiền mày ghi về cho ta hay. Ông kia đâu có biết mấy thằng con nít mà. 5 đồng, bỏ vô 10 đồng. Nó tính, ổng có 165 mà ổng biết.
À, tới giờ anh bước vô, tôi đi vô, mời anh vô uống nước, nói chuyện vui lắm, rồi nấu đồ rồi lên ăn, rồi đánh telephone dặn rằng là đem đúng 165 đồng mà trong túi anh có, xong rồi anh không biết, tôi không biết. Nhưng mà nếu người khác người ta nó đuổi anh đi, nó không. Tại vì cái tham muốn của anh quá độ, anh quên anh em. Nhưng mà giờ tôi nhớ lại thì anh cũng giúp anh em, anh nấu mì cho anh em ăn, tốt quá. Anh tự giác, tôi chửi anh ghét tôi. Thấy không? Tôi hành hạ anh được, tôi đuổi anh được. Nhưng mà bây giờ từ đó về sau không, không thèm nữa. Nói ông ở đâu lắm, khó quá. Không có ai ở xung quanh mình mà ông biết có bao nhiêu tiền mà tôi không có dám ăn cắp nữa. Không dám ăn cắp. Cái chuyện dễ lắm. Là tôi làm không bao giờ, tôi đi tới cái đó tôi kiểm soát không, không bao giờ. Mình có cái cách mà. Nhưng mà xảy ra cái vụ đó là mình không có giận. Ở trong tinh thần xây dựng cảm ơn. Tuyên bố cho anh em, nhờ anh dành dùm cái tiền cho mình thì cũng thôi. Cũng mất ra đi đâu mà có. Cho nên cái có chỉ huy nó khó. Người ta cho mình lương nhiều là để mình làm việc cho nhiều. Chứ không phải ăn nhiều rồi hay là mặc mình rồi ngồi đó rồi từ tự trị rồi hại thiên hạ. Cái đó không có tốt. Mình phải chịu khó bước xuống. Thì tôi thấy tôi chưa làm nhà binh lúc nào. Nhưng mà làm nhà binh là tôi thấy như là tôi đi đâu chắc là tôi cũng không mang súng. Bởi vì mấy cái ông đó, ông ghét mà mấy cái ông đó tôi phải lo cho ông nhiều lắm. Cái cấp chỉ huy khổ lắm. Cấp chỉ huy lo được cái quần, cái áo, cái gì mà. Một ông lính phải thương ông lính nhiều. Thì cái đó nó mới đi tới cái chỗ tiến triển trong cái tinh thần xây dựng của đoàn ngũ, cái tình huynh đệ thật sự. Có nhiều người nó quên đi, thì khi làm việc là làm, nhưng mà bạn bè rủ rê rồi mất cái quên cái trách nhiệm chỉ huy của mình, cho nên nó làm phản quốc cái cấp dưới nhiều lắm. Theo tôi đó, tôi đã thực thi nhiều nơi, cũng như hiện tại cơ sở của chúng tôi không có cái gì khó khăn hết. Ai giận gia đình thì gì tới nói tôi nói cách nghĩa chặt hết. Thành ra cái hãng tôi cũng như gia đình của tôi không có cái gì. Không có ai thắc mắc, không có giai cấp gì hết. Rồi tới ông Mỹ đi nữa, ông bây giờ cũng sống như trong gia đình, người nào có gì thắc mắc vô là ông phải lo. Ông phải giúp người ta cũng như tôi đã giúp. Tôi thấy tất cả mọi người ở Đông Hải tôi đều thương người hết rồi, không có ghét. Người này giúp người kia, người giúp người nọ. Nên nó vui vẻ. Và cái tu của chúng ta ở đây cũng vậy. Mỗi đêm các bạn tu cố gắng tiếp xúc với bên trên, đem cái sáng suốt về. Rồi mới truyền bá trong luật căn luật tập, nhân viên trong cơ thể mà. Rồi ảnh hưởng tới gia đình. Làm việc không có sợ phí công. Hồi trước nó làm biến bao nhiêu, bây giờ nó phải siêng năng bao nhiêu. Đối với gia đình. Hồi trước cạnh nặng nặng qua nặng lại, bây giờ không, nói chung nó làm. Cái nào ta không hiểu, nói chung nó làm. Sau này các bạn tu tới cái công ăn việc làm cũng phải thay đổi. Cái tánh lượng biến cũng phải sửa đổi lại siêng năng. Tới cái tấm rửa cũng dạy gia hoa các bạn. Cái gì cũng đơn giản, cái tiêu xài cũng đơn giản. Mà phải làm theo cái điều phải làm. Thì mỗi ngày ta làm 20 cái điều tốt, điều lành. Mà trong đó trong ngày có 30 điều. Nhưng mà ta làm 10 cái xấu, 20 cái tốt thì nó cũng đỡ rồi. Rồi lần làm ta 9 lần đó. Không có ai dám nói 100%. Tới 28% được. 28 thay vì 30 là nó cũng ngon lành rồi. Thấy không? Khi mà các bạn xuất hồn được, các bạn có cơ sở, có nhà cửa bên trên. Trên mặt này các bạn cũng như là ông tỷ phú ở thế gian. Bởi vì nó thấy như trên báo nó nói gì có đấy. Tôi muốn mặc áo xanh, nó có áo xanh. Tôi muốn ăn cái gì thì nó bay tới. Nó sung sướng quá đi. Thành ra nó thấy nó thơ thớt. Cũng như các bạn gặp tôi thấy như mặt tôi cũng như là thơ thớt. Nó sung sướng quá. Tôi có cái gì thắc mắc đâu. Muốn cái gì nó có cái đấy. Thì lúc đó các bạn đối xử với thế gian nó còn hay hơn. Cái gì họ cần. Họ tham mình thấy. Họ ôm cho cố, cho họ cho nhiều khác rồi họ cũng buông mà trả lại. Họ không đem đi đâu được. Nhiều quá mà. Anh muốn già không? Muốn anh.
cho anh được. Trong tâm anh muốn ký thì cho anh ký. Nhưng mà cái tay anh xách một ký này á, đi bộ về tới nhà anh tôi cho. Xách ký mấy ngón tay này xách đây nửa đường cũng thả, không có làm gì được rồi. Nặng quá rồi mà. Thấy không? Cho nên con người ở thế gian họ tham lam. Họ tham lam tiền của rồi, quá nhiều. Nhưng mà họ bị chỉ huy bởi tiền của mà không biết. Cho nên nhiều người làm cho cái gia đạo bất an, tội nghiệp kia lắm. Hồi trước ông nghèo, anh em ngọt xước, đi làm cũng dặn lo cho con này kia kia nọ. Và tới hồi mà anh có bạc vô trong túi rồi, anh nói, tôi mắc lắm, có một chuyện sớ nhiều lắm, tôi phải đi. Mà đi đâu? Anh đi vô bạc khác rồi. Rồi về nhà anh lạc lẽo với vợ con. Tại vì sao? Tại vì anh có tiền. Không thách trở lại con, tại vì anh có tiền. Nếu anh không có tiền, anh vẫn tiếp tục cái đà anh em. Bây giờ anh kiếm chuyện anh gây với bà xã đủ thứ hết rồi. Có sự thật như vậy. Tại đồng tiền mà nó xoay chuyển tư tưởng con người mà không hay. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta thoát cái lệ thuộc đó. Ngay trung tâm bộ đầu, nó mới tránh cái sự kích động và phản động của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ của ngũ tạng nó chỉ huy. Khi mà bạn có 100.000 ở trong này nó nói chuyện khác mà không có xu nào nó nói chuyện khác, không tin làm thử thôi. Có 100.000 rồi cuối này đi cine rồi dư mà à là mua chai hay nước xin uống thử rồi nào giờ chưa có uống thử rồi sao, mua gói 3-5 phút thử rồi sao, cứ nói cái thử đó mà nó kìa. Nó lạc vô trong cái động loạn mà không hay. Rồi xài hết 100.000 nó quen rồi. Hồi nào mình xài nó quen rồi, bây giờ phải tìm cái cách là mình gây ra cái thảm lạc. Mà nó đi quá trớn rồi nó không hay. Chuyện lầm lạc đó mọi người đã và đang bị. Chứ không phải là chê người ta. Bởi vì chế độ tự do ai không được quyền tự do hưởng thụ. Nhưng mà sau cái hưởng thụ đó là cái khổ bệnh. Cái tai nạn. Cho nên hồi trước tôi bị hút thuốc, mà tôi muốn bỏ thuốc, tôi bỏ tới lần thứ 5 không bỏ được. Tôi đã nói cho các bạn nghe rồi, tôi hỏi tại sao, tôi đem cái bộ phận gan ra tôi hỏi tại sao. Tại sao tôi không hút thuốc là không có nói năng được, không hút thuốc là không biết thơ được. À, nó mới dòng tay bạch chú Nhân Ông từ hồi nào giờ chú Nhân Ông dạy tới bây giờ chưa có cái lĩnh mới thay đổi, mình mắc cỡ, mình dạy người ta hút thuốc. Cơ quan của mình dạy người ta làm điều đó mà mình chưa thay đổi, mình để đổ thừa người ta. Xấu khổ quá mà bắt buộc phải bỏ. Cho khó lắm, nổi cái điếu thuốc cũng khó bỏ chứ không phải dễ. Điếu thuốc á, chứ đừng nói khúc hạp hiện. Tháng này tôi cứ kêu lưu ý tu vô điểm giới. Đừng có đi vô cái con mắt mở này đừng thèm thấy. Làm sao thấy được cái mắt này đi vô điểm giới thì các bạn thấy gì, cái gì nó có sắp đặt hết rồi, nó qua cái đó rồi nó chuyển qua cái đó, ra cái đó chuyện đó thành là mình khỏi lo. Như tôi tu như vậy nói thiệt chứ theo cái tình trạng bây giờ tôi phải lo gì thời cuộc không, nó đi tới đó rồi nó chuyển qua đó tôi thấy rõ ràng, tôi không có động nó nữa. Bây giờ tôi có động cũng không được, tôi có chặn cũng không được, tôi nói vui. Cái bất kỳ mà tới đó là nó phải chuyển thế. Nó khùng rồi hết khùng, điên rồi hết điên, mà vui rồi hết vui, buồn rồi cũng hết buồn. Mình thấy rõ ràng. Mình nó tốt, nó sửa mình. Nó còn bảo đảm hơn mà mơ tưởng ru dơ rốt không có kết quả.
Chúng ta có sáng suốt, hỏi cái gì đây? Cái gì sanh ra đây? Rồi phải lão, phải bệnh, phải tử. Nguyên do đâu? Lần lần đi trong cái thanh tịnh rồi thành. Tôi cũng ở trong, tôi đã thường nói rằng tôi ở trong cái đống rác mà ra, tôi ở trong cái động loạn mà ra. Ngày nay tôi mới được thanh tịnh, tôi muốn cống hiến cái phương pháp này cho các bạn. Từ ở trong đó mà ra đi tới cái thanh tịnh. Chứ tôi không có làm thầy bùa thầy phép gì mà để mà dễ cho các bạn được tin tưởng trong đó, được trong cái nơi tiếng của các bạn. Làm các bạn gặp tối tâm thêm, đóng chặt cái cửa hồn rồi nằm ở trong đó bực bình rồi la trời la đất. Cái này không. Chỉ cái đường lối cho các bạn mở cái nắp hồn đi và ngay trung ương bộ đầu các bạn. Rồi các bạn thấy tất cả những cái gì trời đất đã có sẵn cho bạn, cho bạn chứ. Rồi có nên tôi mở ra rồi không có ai giúp tôi. Tôi xuất hồn đi rồi ông Tám ở thế gian rồi.
ai mà dẫn cho tôi đi trên đó người ta có cái chỗ sắp đặt cho mình. Sẵn sàng hơn, sáng suốt hơn, đẹp đẽ hơn, dễ dãi hơn, cởi mở hơn. Cho nên các bạn đừng có lo tôi đi lên thiên đàng rồi bị ma quỷ giết, không có đâu. Nếu tôi bị giết, nếu mà bị giết là tôi là người đầu tiên bị chết rồi, chứ không có phải là ngồi bên ngày hôm nay mà ngồi nói chuyện này chuyện kia, kể thiên đàng địa ngục cho các bạn nghe đâu. Phương pháp này đó hả? Tôi với phương pháp này đâu có động loạn được, sợ là làm sai thôi, chứ tôi đúng theo cái phương pháp này không có điên cuồng được. Với cái phương pháp này, cái soi hồn là cũng thấy là để cho nó ổn định thần kinh, pháp luân thường chuyển, cho nó điều hòa cái máu huyết của cái cơ tạng, làm sao có điên cuồng được. Người ta điên cuồng tới đây tu người ta hết, không có cái vụ điên cuồng được. Nhưng mà nó có những cái phức tạp, mỗi người nó có cái mưu mô, cái điên cuồng sẵn có của nó, đã tranh đấu với xã hội, với đời sống của nó, vô cùng mê mụi điên cuồng của nó. Thì khi mà bác cụ soi hồn cũng thấy nó hiện ra bao nhiêu công chuyện ăn thua hồi trước tôi hại ai, nó hiện ra hết. Nhưng mà chúng ta vẫn kềm cho nó hiện đi hết đi, rồi chúng ta mới hiểu cái bề trái sai lầm của chúng ta, rồi nắm đó mới sửa. Bởi xá thú cầu bằng là tham sân si hỉ nộ ái ố dục, đánh đổ nó ra, liền nó đi, chứ không phải sách của cho người ta. Sách của cho người ta mình còn tham đậm thêm, còn mình đánh đổ được cái bản tính tham lam, tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình, xuất khỏi cái lãnh vực não hải trung ương của hội đồng bộ đầu rồi, thì lúc đó chúng ta mới kêu bằng xả phu cầu bằng, rồi xả thân cầu đạo, là quên cái bản thể này để lấy cái phần hồn tiến về cái kia đó, mới đi tránh cái cảnh luân hồi lại thế gian được. Cho nên cái phương pháp công phu này nó không phải là vô ngồi công phu rồi nó điên không. Khi mà cụ soi hồn thì cái điển cụ phóng ra, con ma nó adapte đằng sau này, nó dính phía sau này. Mà mình soi hồn, mình làm cái thần kinh này mạnh, nó không có nhập vô được. Trừ phi những người kia mà bị ma nhập vô rồi, ngồi đó rồi đổ thừa nó tu vậy, nhập vô thì phải trị hết rồi mới tu được. Còn chưa trị hết rồi nó điên cuồng rồi nó mới cái chỉ nó, một số nơi chỉ nó nhiêu vậy rồi nó điên tới bây giờ. Đó là khi mà mình biết là đổ thừa chứ không có sự thật. Còn cái này đi đúng trong cái khoa học, trị bệnh, khai thông mạch đốc, mở trí khai tâm, cũng như hành một thờ rồi, cũng như uống viên thuốc, uống thang thuốc và thương hàng phát tán cho nó giải tất cả những cái trực điển, làm cho con người khỏe chứ không có mạch đâu. Và nên nó có thể truyền cho nam phụ lão ấu hết. Con nít cũng muốn học con thờ, nhưng mà phải làm đúng theo cái pháp người ta chỉ, để luyện cho sức khỏe trước hết. Cái sự lý luận của cụ á, nó đúng cho cái chuyện mặt tiền hiện tại mà thôi. Rồi cái chuyện mà nói tại sao ông đó, ông chết rồi ông lại được chuyển qua vô làm con thú. Ông đó, ông giàu quá, bây giờ ông mới chết rồi ông mới chuyển qua, ông làm người đại tớ. Đó. Ông đó hồi trước ông làm vua cai trị biết bao nhiêu nước, bây giờ ông chết rồi ông thành ra cây cỏ qua quả. Rồi lần lần ông mới hồi sinh lại thành một phần hồn. Thì những cái chuyện xưa người ta cũng mách bảo lại như thế đó. Nó là cái luật tạo hóa mà họ ghi chép trong sổ sách là nó vậy đó. Thấy không? Thì bây giờ trước kia chúng ta nhập xác mới xét lại trong lúc sơ sanh. Bây giờ cũng phải bình tâm xét lại trong lúc sơ sanh. Chúng ta là đứa con nít nằm ở trong nôi. Hỏi cho cái luồng điển chúng ta nó thanh nhẹ, mọi người đều mến cảm hết. Ai cũng muốn ẩm vui vẻ, đứa con nít nào cũng vậy, thấy nó vui tươi, nó tự vui, nó cười, nó ra vô một mình tự do. Đó. Rồi bây giờ chúng ta lớn lên, ta biết sửa sắc đẹp, ta biết làm cho đẹp, ta biết làm cho nó oai vệ cái thân trắng như ông này ông nọ, nhưng mà trẻ thương người ghét, không phải như hồi trước nữa. Với cái luồng điển chúng ta bị chi phối nhiều giới, thành ra cái nguyên căn điển quan, ví dụ cũng có 110V nhưng mà nó xuống còn có 6V thôi. Nó chỉ chơi không phải rút nhỏ cho nên không chơi rút lên được. Nó có hòa đồng với tất cả. Rồi bây giờ chúng tôi cái phương pháp và đằng này là chúng tôi mở cái lỗ lại, nó quy nguyên về cái tiên đồng tánh, kêu phản lão hoàn độc. Tất cả đều con nít nuôi lớn, bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái nguyên căn cái tánh vô tư. Ở trong cái tinh thần xây dựng hòa đồng với tất cả. Nó mới đúng. và chứng minh căn của nó. Rồi từ đó nó mới bổ túc tu tiến lên trời. Bởi vì trời đất tạo hóa đã có sẵn những cái cơ cấu cho vạn vật và loài người tiến. Trời đất không có độc tài, mà không có cái tôn giáo nào độc tài hết, không có pháp nào kêu mà độc tài hết. Nhưng mà người tự tạo ra sự động loạn, rồi ngoan cố đâm ra sự độc tài, hạn chế cái mức tiến của mình. Chứ còn tôn giáo không hạn chế, trời đất không hạn chế, thấy không? Rừng quan nào ai muốn phá là phá, muốn tiến là tiến. Mà cái thành khí điểm muốn hít bao nhiêu là hít, chứ không có ai mà đem bàn toán tới tinh sổ mình. Cho nên chúng ta có cái tự do, hỏi cho ai đang cai trị cái bản thể này, cái phần sáng suốt linh điển của cụ đang cai trị. Bây giờ cụ muốn bành trướng cái sáng suốt đó càng sáng suốt hơn, hướng thượng, thì cụ phải tìm, hỏi cho ai đang cai trị và sáng soi quả địa cầu này, là cái phần thanh điển sáng suốt bên trên đang chiếu quả xuống. Nếu mà không có mặt trời mặt trăng thì vạn vật không có sống được. Mà nói sơ trong cái chuyện trong quả địa cầu này thôi. Rồi không ngoài cái đó còn cái gì linh diệu nữa, cái phần thanh điển nào? Mà bây giờ con người chúng ta có cái phần ở đó không? Chúng ta có. Chúng ta có sáng suốt nhẹ nhàng, tương đồng với bên trên, chúng ta mới cảm ứng. Khi mà ta buồn hận đau khổ, ta dồn trời đặt thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Thấy cái tâm can nới rộng. Thì cái phương pháp của chúng tôi đây là mở cho nó hòa đồng cái đó trước hết. Rồi nó quy nguyên về cái chân điển của nó. Nó mới đi đúng theo cái định luật của tạo hóa. Tạo hóa đã cho sẵn làm cái linh điển để cấu tạo kim mộc thủy hỏa thổ thành cơ thể duyên dáng cho con người để sử dụng. Nhưng mà người hậu khô như hô nhân vị mà tâm không có xứng đáng một nhân vị. Còn dẫn đầu này ghép đầu kia, không có tinh thần xây dựng dẫn tiến cho chung. Đại diện trời đất không làm được cái việc của trời đất. Còn thù hèn sân hận, tuổi dục, cái đó là tự người gây cho người. Bây giờ chúng tôi như kêu bằng xã phú cầu bằng, những cái đường lối chúng tôi đã nếm nhiều quá, chua cây chắc đắng mặn nồng chúng ta thâu nhiều quá. Bây giờ tôi phải buông bỏ, lấy kho đựng không hết. Mà xã phú cầu bằng, cái đó nó không phu quá, bây giờ bớt lên. Xã thân cầu đạo, quên mình mới kêu bằng giúp đỡ người ta và đi theo đúng định luật của tạo hóa. Cái tạo hóa không có bày người ta hư. Có cái cây xanh lên, ngài cũng cho đủ hết, cũng cho đủ màu sắc, cũng cho sự duyên dáng, cũng cho cái luật định hoa hoa xanh 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 nở để cho mọi người cảm mến nó. Nhưng mà nếu nó không biết giữ lấy nó thì một ngày kia nó hơi bị tiêu diệt. Thì chúng ta đây cũng vậy, chúng ta đang ngự trị trong cái cơ cấu linh diệu vạn vật chi linh, mà chúng ta không có tiến đồng bên trên, không có đi trong cái nguyên căn của tạo hóa để minh cảm với tất cả cái quyền năng của chúng ta có thể kết hợp với tạo hóa, thì chúng ta đâu làm sao xây dựng những cái mối khác. Chính vợ con gia can, bản thể chúng ta có lục căn lục trần, tim gan tỳ phế thận, mà chúng ta không có đi trong tinh thần xây dựng. Chúng ta làm một cái anh hùng giả tạo ở thế gian, giận người đó giết người đó, rốt cuộc thì giết mình, thấy không? Hung hăng, đừng có nói cái chuyện nhiều, hút thuốc cũng vậy, uống rượu cũng vậy, ở thế gian. Rồi một ngày tôi hút 4 gói, anh hút 1 gói, anh chung gì đó tôi hay, nhưng mà rốt cuộc cái bệnh thì tôi mang. Chứ anh hay nó mang bệnh nặng nhất. Uống rượu anh uống ly, uống 2 chai, rốt cuộc thì tôi mang, không mang được khác mang. Chứ tôi đã đầy xéo lấy tôi đã nghịch lại, nghịch thiên giả dông. Tôi làm không đúng nguyên ý xây dựng của trời đất. Tôi không đi theo cái chiều hướng của tạo hóa. Tôi đang nghịch lại cái phương hướng của tạo hóa, thì cái đau khổ nó dồn dập về tôi ở trong cái tuổi lão thành. Là cái phương pháp của chúng tôi phải sửa chữa để nó đi cho kịp thời chuyển biến theo cái luồng thanh điển của tạo hóa. Cái chúng tôi không dám nghịch tạo hóa. Thì như cũng nói là ở thế gian người ta phải phong chức làm vua, làm này, làm kia, làm nọ, đó là cái khối địa tiên mà thôi. Nhưng mà khối địa tiên sáng suốt là đi trong xây dựng từ bi. Nhưng mà người thế gian họ cho đó là có 102 thành hậu nuôi dưỡng cái tâm tối đó, rồi họ tự người lấy cái thần hồn họ tự giam hãm, làm cho họ càng ngày càng đau khổ, rồi tới cái giờ phút cuối cùng ăn năn không biết họ thể cùng ai. Chính chúng ta mọi người ở đây đã chứng kiến rất nhiều.